Đó là trường hợp thứ tư của ma gọi là sắc ấm. Trường hợp thứ năm là hư không hiện thành sắc báo, tức là lại dùng cái tâm này xét kỹ cái tánh sáng suốt nhiệm màu, quán mãi chẳng dừng, đè nén hàng phục, rồi ngăn dứt thái quá. Khi ấy bỗng nhiên thấy cả mười phương hư không biến thành màu sắc bãi báo hoặc là màu sắc trăm thứ báo, đồng thời xuất hiện đầy khắp chẳng ngăn ngại nhau. Rồi các màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi thứ hiện ra rõ ràng không có lẫn lộn. Đây gọi là công phu đè nén thái quá. Tạm thời được như thế chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh liền mắc phải bọn tà. Tức là ở đây cũng do cái tâm xét sâu quán mãi về cái tánh sáng suốt như màu đó, tức là cái tánh diệu minh, thấy không? Rồi do cái công phu mà đè nén ngăn dứt thái hóa đó mà nó biến hiện ra, tức là thấy mười phương nó đều biến thành màu sắc bãi báo luôn, thấy không? Rồi có khi là biến thành cái màu sắc cả trăm thứ báo nữa. Rồi những cái màu như là màu xanh, vàng, đỏ, trắng nó hiện ra cả khắp nơi mà nó không có lẫn lộn nhau. Tức là màu xanh thì ra màu xanh, màu vàng thì ra màu vàng, đỏ ra đỏ, nhưng nó cũng không có lẫn lộn, lộn xộn. Thì thấy cái này thì cũng vậy, thấy không? Người mà không có hiểu được, không có biết trước thì cũng dễ lầm hoặc là tham đắm vào cảnh đó, thấy không? Lâu lâu khi thấy được vậy rồi cái nó mất cái ngồi cái thì mong muốn cho nó hiện trở lại, tức là thích gọi là cái cảnh đó, thì đây là có như là có cái tâm đắm trước, nhưng mà cái này thì cũng không có gì lạ. Nếu mà xét kỹ thì cũng giống như là những cái trò trong vi tính này thôi, vi tính là cũng làm được những cái trò vậy. Và cái này thì hiện nay là thì cũng có người cũng có thấy được những cái cảnh mà cũng tạm tạm như vậy, tức là không thấy hết như vậy nhưng cũng có thấy như tạm vậy. Tức là có một Phật tử ở Hải Phòng, thấy không? Thì cũng thường gọi là coi như là thấy ở trong hư không có nhiều màu sắc, tức là ngồi nói chuyện với mình đó, thấy không? Mà cũng nói là bây giờ nhìn trong hư không nó cũng thấy là những màu sắc nó rất đẹp, màu đỏ, màu vàng, màu đỏ, nó nhiều màu. Ngồi hai nói chuyện với mình đó cũng thấy vậy. Rồi thấy cả những hào quang của mình nữa, tức là nơi mỗi người có những cái phần hào quang thì cũng thấy được. Nhưng mà đó cũng là cái tướng vô thường thôi, tức là cũng là cái cảnh chết, chứ chưa phải gì đáng. Nghĩa là mấy cái thứ đó nó cũng đâu có biết giác ngộ gì. Tức là mấy cái cảnh màu sắc tốt đẹp như vậy đó thì mấy cái đó cũng là cái tướng thôi, chứ nó đâu có biết giác ngộ gì. Cho nên chỗ đó chưa phải là cái mục tiêu tu hành của mình. Hướng nữa là có nhiều người như trước kia cũng có người đó, nhau thấy nghe là giống như ở trước mặt mình có màu xanh toàn, giống như là màu xanh nó toàn cả, nó phủ hết vậy. Cái thì cái tưởng nó là có lần đến thưa hòa thượng như vậy, con thấy đó là con thấy pháp thân pháp thân mà màu xanh thì nó dễ lầm, không? Hoặc khi thấy màu vàng màu trắng cũng vậy, thì vội cho mình là chứng đạo, thấy pháp gì đó thì cũng là lầm. Ở trong pháp, các pháp quán mà của bên giáo á, thì cũng có những cái pháp quán gọi là quán màu xanh hoặc màu đỏ. Ban đầu quán một điểm màu xanh nhỏ, rồi dần dần cái quán màu xanh nó tỏa ra cả khắp căn phòng, rồi dần cái quán nó tỏa khắp hết cả mười phương. Hoặc màu vàng cũng vậy, thì khi mà quán sâu vậy đó thì nó cũng thành tựu, tức là thấy cả mười phương đều màu xanh hết. Thì cái đó cũng không phải có gì lạ, không phải thật, đó cũng là cái tướng quán tưởng thôi. Ở đây thì gọi là do cái tâm mình dằn ép nó thái quá rồi nó hiện ra, chứ cũng không có cái gì đáng quan tâm. Cho nên khi gặp những cảnh này mình cũng không lấy làm lạ, cũng không có đắm trước, chứ không thì thấy vậy, nhưng mà đó là cảnh tạm thời một lúc thôi, rồi khi nó qua rồi đó, cái lâu lâu ngồi cái nhớ lại cái muốn cho nó hiện nữa, thì vậy là khởi tâm, có khởi tâm muốn vậy ra là có tham đắm rồi, có dính mắc rồi thì mắc kẹt. Thì ma nó thấy được cái tâm mình đó thì nó hiện ra những cảnh đó gạt ra thì dễ rơi vào đường tà. Rồi cái trường hợp thứ sáu là ban đêm thấy đồng như ban ngày, tức là lại dùng cái tâm này tham cứu thật trong lặng, tâm yên sáng suốt chẳng xen tạp. Bỗng ngay giữa đêm ở trong nhà tối thấy rõ mọi thứ vật giống như ban ngày, mà các vật trong nhà tối cũng chẳng tiêu mất. Đây gọi là do tâm khít khao lắng trong cái thấy của mình không xen hở, mà nhìn thấy suốt chỗ tối, tạm thời được như thế chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh gọi là cảnh như lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh liền mắc phải bọn tà. Ở đây thì cảnh này cũng nghĩa là cũng gọi là khắc thường đó, không? Tức là do cái tâm mình nó tham cứu sâu, nó thật là trong lặng, rồi khi mà tâm nó yên, nó sáng suốt vậy đó, nó không có xen tạp, gọi là thường nhất nó không có xen tạp, thì lâu như vậy đó, thì bỗng nó là ở trong giữa ban đêm mà thấy suốt cả mọi thứ vật giống như ban ngày. Cái này trường hợp thì cũng có người cũng có trường hợp này, tức là ông nghĩa là ông tu quán thiền, tôi ngồi trong cái phòng tối, cũng tu trong cái phòng tối vậy đó, thì lâu ngày sao là bỗng ở trong tối thấy sáng ra, rồi cũng thấy vật, thì cái đó cũng không có gì lạ. Đây mình phải cũng phải biết trước, nó là tạm hiện ra rồi thôi, và như vậy thì mới thấy là cũng là duy tâm hiện chứ không có gì thật. Và cũng cho thấy là tâm tuy là nó không có hình tướng gì hết mà nó có nhiều cái khả năng phi thường mà mình chưa khai thác hết. Đây là những cái cảnh những cảnh giới mà nó tạm hiện vậy thôi, mình chưa phải đắc đạo gì mà nó còn vậy. Còn nếu mà như là nó sạch hết những cái phiền não tập khí như Phật thì cái khả năng nó là phi thường, thì chuyện đó cũng dễ hiểu. Và như vậy thì mình cũng không phải mong cầu xa xôi, và có được cái gì đó cũng không phải phe phang. Có người thấy vậy là mừng quá, rồi cái đi phe với người này, phe với người kia, thì ra dễ mắc kẹt. Nó có những cái trường hợp, ví dụ như có ông thầy tôi cũng quen đó, ông có kể lại có một lần ở một cái chùa đó, là có chiếc máy cài nó bị mắc lầy cái 5-6 người nghĩa là xúm lại rồi cùng nhấc lên mà nhấc không có lên. Ông thấy vậy tự nhiên trong lòng ông cũng không có nghi ngờ gì, ông bảo có vậy mà nó không làm gì khó vậy nha. Thì ông liền đến nhấc cái lên nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nhưng mà sau đó khi mà nhấc lên xong rồi, bây giờ mới chợt con khởi niệm, ủa sao mà lạ vậy. Nghĩa là kia 6-7 người mà nhất là nhất thôi, không giúp nhích không lên, bây giờ ông của mình ông mà ông nhấc cái lên nhẹ nhàng giống như là nhấc cái giật nhẹ vậy, cho nên mà lúc đó là không có khởi niệm, nhưng mà khi nhấc xong rồi á thì mới khởi niệm cho thấy lạ. Bây giờ mới trở lại ông nhấc thử lại nữa, nhấc thử lần này á thì đến nhất là không giúp nhích đó. Cho nên mình mới thấy khi mà tâm mà vô niệm đó, thấy không, thì nó có sức mạnh lớn, không? Và cái đó cũng để kinh nghiệm người tu thiền, thấy không, khi mà tâm nó cũng được yên yên và tâm nó có được an định thì nó có sức mạnh rất lớn, cho nên mình tưởng là cái nào thì nó tập trung cái đó rất mạnh, cho nên mình phải biết để mà khéo léo điều chỉnh, nhất là những cái tưởng mong cầu này mong cầu kia hoặc mong cầu tham dục rồi đó thì nó cũng rất mạnh hơn bình thường, phải biết. Xưa cũng như là đây là trong khi mình gọi là mình có cái tâm định á, còn ngày xưa những cái cũng có vị như mình đọc sách á, đọc sách thấy là ông Lý Quảng, ông gì đó, ông Lý Quảng gì đó, ông bắn tên giỏi đó. Một hôm là ông đi, cái ông thấy đằng xa xa có cái hình dáng cọp giống như nó nằm trước, ông thấy tưởng là ông cọp, dương cung là hết sức mạnh, ông bắn ra thì giống như trúng tới chừng đến xem thì là một cái tảng đá, tảng đá giống giống hình cọp nhưng mà thấy nó thủng vô tảng đá luôn. Đó. Đó, tức là lúc đó là cũng là tâm nó cũng là duy nhất đó. Còn ngài Kumala Thập lúc còn bé thôi, không thì được bà mẹ mà dẫn đi vào chùa đó, nhưng chùa thấy chùa là có cái chuông, cái bát bằng đồng để mà cúng Phật, không thì ngài mới thấy vậy thì ngài có tâm niệm là quý kính tưởng Phật cho nên mới ôm để mà đội trên đầu để tỏ cái lòng cung kính đối với Phật, không thì ngài lúc bé nhỏ thôi mà cái gọi là cái bát này bằng đồng cũng là to nặng, không ngài để trên đầu ấy mà ngài thấy nhẹ, nhưng mà khi để trên đầu rồi á thì lúc đó ngài mới khởi cái niệm, lúc đó khởi niệm ủa mà sao mà mình mạnh như vậy, cái bát bằng đồng to vậy mình để được, nhưng mà khi vừa khởi cái niệm đó thì nó cái bát nó nặng trở lại đè ngài cái ngài té luôn. Thì đó để cho thấy là khi mà tâm nó gọi là nó an định đó, không thì nó có cái sức mạnh. Thì đây là ở trong chỗ tối thì nó lại thấy phát sáng ra, thấy được cái vật, đó là những cái khả năng cũng của duy tâm thôi, nó hiện chứ không có gì lạ, cho mình cũng không có phải gọi là quá quan tâm.